Radio do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Tota, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiếu Hồ, Đỗ Hồng, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 33. Tại lâu đài ở Cesare Spania.
Bữa ăn kết thúc ở nhà trọ. Giê-xu đi ra với nhóm 12, các môn đệ và người trưởng nhà già. Họ trở lại cái suối lớn, nhưng họ không dừng lại đó. Họ tiếp tục con đường, luôn luôn đi về hướng Bắc. Con đường họ đi, dù lên dốc nhưng dễ đi, vì là con đường thực sự mà xe cộ, lừa ngựa có thể đi. Ở trên đỉnh cao, tại chõm một ngọn núi, có một pháo đài hay một loạt cung điện làm họ ngạc nhiên vì hình dáng hiếm của nó. Ta thấy có hai kiến trúc được thiết lập ở hai cao độ khác nhau. Cái nọ cao hơn cái kia chừng vài mét, theo cách cái ở đằng sau và cái vững chắc hơn, cao hơn cái ở đằng trước, có canh chừng và bảo vệ cái thấp. Một bức tường cao và dày với nhiều tháp canh nhô lên bên trên ở dạng khối vuông, nối liền hai kiến trúc làm thành một khối duy nhất, vì cả hai đều được bao quanh bởi một dãy tường duy nhất bằng đá lởm chởm, hoặc thẳng đứng hoặc hơi nghiêng ở chân đế để cho một chỗ tựa tốt nhất cho sức nặng của pháo đài. Tôi không nhìn thấy lối phía tây, nhưng hai lối bắc và nam thì thẳng đứng, làm thành một với ngọn núi đá đơn độc, dốc thẳng ở hai bên, và tôi tin là cũng giống vậy ở phía tây. Ông già Benjamin, vì lẽ sự hãnh diện của cả dân thành đối với kinh thành của họ, đã làm tăng giá trị khối lâu đài của vị thủ hiến, vừa là một lâu đài, vừa là khối phòng thủ của thành phố. Ông liệt kê vẻ đẹp, sức mạnh và sự vững chắc của nó, những tiện nghi của các bồn nước, các bể, các khoảng trống, nhãn giới rộng, địa vị của nó, vân vân và vân vân.
Chính những người Roma cũng nói là nó đẹp, họ là những người biết nó.
Ông già kết thúc và nói thêm,
tôi biết tên quản lý, tôi có thể bảo cho quý vị vào, tôi sẽ chỉ cho quý vị phong cảnh mênh mông nhất, đẹp nhất xứ Palestine.
Giê-xu nghe cách nhân hậu, những người khác hơi mỉm cười, vì họ là những người đã nhìn biết bao phong cảnh. Nhưng ông già rất tốt đến nỗi, họ không thể có con tim để làm bì mặt ông. Và họ chấp nhận ông trong việc ông ước ao, chỉ cho Giê-xu những thứ đẹp. Họ lên tới đỉnh, quang cảnh quá là đẹp, dù là ngay tại cái công trường nhỏ trước cổng sắt để đi vào. Nhưng ông già nói,
tới đây đi, tới đây. Ở bên trong đẹp hơn, chúng ta sẽ đi lên chỗ cao nhất của thành trì. Quý vị sẽ thấy...
Họ đi vào một lối đi tối được đào trong tường thành, bề ngang rộng nhiều mét cho tới một cái sân, nơi người quản lý và gia đình ông ta đang chờ họ. Hai người bạn chào nhau, và ông già giải thích mục đích của cuộc thăm viếng.
Vị Rabbi Israel à? Thật uổng là Philippe đi vắng. Ông ta ước ao gặp người, vì sự nổi tiếng của người đã bay tới tai ông. Ông yêu những vị rabbi thực sự, vì chỉ có họ bảo vệ quyền lợi của ông, và cũng để chế nhạo Antipa. Vì ông này không yêu họ. Tới đây, tới đây.
Người đàn ông trước tiên nhìn trộm Giê-xu, rồi ông nghĩ là nên tôn kính người bằng cách cúi sâu trước mặt người như một ông vua. Họ lại đi qua một lối vào nữa. Đây, lại đến một cái sân thứ hai và một cổng sắt nữa. Qua đó là đến sân thứ ba. Bên ngoài đó là dãy hố sâu với tường thành lởm chởm, những tháp canh của pháo đài. Các khuôn mặt tò mò của những người mang vũ khí và các chỉ dụ được ban truyền trong mọi ngã. Họ đi vào trung tâm, rồi qua một cầu thang, họ đi lên pháo đài và từ đó đi lên một tháp canh. Chỉ có Giê-xu, người quản lý, Benjamin và nhóm 12 có thể vào trong tháp canh, không thể vào nhiều hơn nữa vì nó đã chật ních như cá đuối. Những người khác ở lại trên pháo đài. Nhưng ôi, một quang cảnh tuyệt vời khi Giê-xu và những vị đi theo người bước ra cái sân nhỏ bao quanh tháp canh. Và tất cả họ đều nghiêng mặt xuống từ trên lan can bằng đá. Khi nghiêng xuống từ trên bức tường ở phía tây, phía cao nhất của đồn lũy, người ta thấy toàn thể Cesare trải ra dưới chân của ngọn núi này và thấy rất rõ. Vì nó không phải đồng bằng, nhưng ở trên một sườn dốc thoai thoải. Bên ngoài Cesare là đồng bằng màu mỡ trải ra phía trước hồ Meron, giống như một cái biển nhỏ ở màu xanh êm dịu của mặt nước trong, lấp lánh trên toàn diện tích như những mảnh trời trong sáng. Rồi đến những ngọn đồi vui tươi nằm như những dây chuyền màu ngọc bích đậm, được soi rãnh bởi màu bạc của các vườn ô liu đó đây, ở chỗ giáp giới với đồng bằng. Rồi đây là những chùm lông nhẹ nhàng của các cây đang trổ bông. Đúng là khối cây đầy bông. Khi nhìn về phía bắc và phía đông thì đây, ngọn Liban và ngọn Hemon hùng vĩ, sáng lóng lánh dưới mặt trời với đỉnh tuyết như ngọc trai và các ngọn núi của Iture, rồi thung lũng sông Jordan nằm trong cái nôi tạo ra ở giữa các ngọn đồi của biển Tiberias và các núi Gaulaniti xuất hiện trong một đường tắt rất ngắn, rồi mất đi trong một mềm mộng mơ xa xôi.
Đẹp, đẹp, rất đẹp.
Giê-xu kêu lên cách cảm phục và hình như người chúc phúc hoặc ôm lấy những nơi tuyệt vời này bằng đôi cánh tay rộng mở và khuôn mặt rạng rỡ. Người trả lời cho các tông đồ, xin người giải thích điều nọ điều kia khi chỉ vào những nơi họ đã ở, hoặc những miền hay những hướng họ đã biết.
Nhưng con không nhìn thấy sông Jordan.
Bartolomeo nói,
con không thấy nó được, nhưng nó ở trong cái bề mặt mênh mông giữa hai rặng núi. Ngay đằng sau dãy phía đông, đó là sông Jordan. Chúng ta sẽ xuống bằng lối đó, vì miền Perea và miền thập tỉnh còn đang chờ người giảng tin mừng.
Nhưng ngay lúc đó, người quay lại như để hỏi không khí vì có một tiếng rên dài, nghẹn ngào, đập vào tai người, và đó không phải là lần thứ nhất. Người nhìn viên quản lý như muốn hỏi có chuyện gì.
Đó là một người đàn bà của lâu đài, một người vợ. Bà ta đến giờ sanh con, đứa đầu tiên và cũng là đứa sau cùng, vì chồng bà chết hôm đầu tháng, Caslio. Tôi không biết đứa trẻ có sống được không, vì người đàn bà từ lúc bị quá chỉ biết có khóc. Bà chỉ còn là một cái bóng. Thầy có nghe không? Cả đến bà không còn sức để kêu. Đương nhiên rồi, quá buộc ở tuổi 17. Và họ rất yêu nhau. Vợ tôi và mẹ chồng bà nói với bà, chồng đứa con, mày sẽ tìm thấy Tobia của mày. Nhưng đó chỉ là những tiếng.
Họ xuống khỏi tháp canh và đi vòng quanh pháo đài, vẫn luôn luôn cảm phục các nơi và các cảnh. Rồi người quản lý tuyệt đối muốn tặng cho các khách tới viếng những đồ uống và hoa quả, nên ông dẫn họ vào một phòng mênh mông ở trước đồn lũy, và các đầy tớ mang đến các thứ đã được lệnh. Tiếng than vang nghe gần hơn và tan nát hơn. Viên quản lý lại xin lỗi vì việc đó đã giữ vợ ông ở xa, không được tới gần thầy. Nhưng tiếng kêu còn bi thảm hơn tiếng than lúc trước, và làm cho các bàn tay cầm trái cây hay ly đồ uống dừng lại trong không khí, không thể lên tới miệng.
Tôi đi coi chuyện gì?
Viên quản lý nói, và anh ta ra ngoài, trong khi cái âm khó nghe của các tiếng kêu và khóc đi vào mạnh hơn qua chiếc cửa hé mở. Viên quản lý trở lại.
Con cô ta chết lúc vừa mới sinh ra, tội nghiệp quá. Cô ta ráng làm nó hồi sinh với chút sức lực còn lại, nhưng nó không thở nữa, nó đen rồi.
Và anh ta lắc đầu nói thêm.
Đô ca tội nghiệp.
Mang đứa bé tới cho thầy.
Nhưng chúa ơi, nó chết rồi.
Thầy bảo anh hãy mang đứa bé tới cho thầy như tình trạng của nó, và hãy bảo mẹ nó là cô ta hãy tin.
Viên quản lý lại đi ra, và ông trở lại.
Cô ấy không muốn và không đưa nó cho ai cả. Tựa như cô ta điên. Cô ta nói rằng chúng ta làm vậy để lấy mất con của cô ấy.
Hãy dẫn thầy tới cửa phòng cô ta để cô nhìn thấy thầy.
Nhưng...
Hãy bỏ qua, sau đó thầy sẽ thanh tẩy, nếu có...
Họ mau lẹ đi qua, hành lang tối cho tới một cái cửa đang đóng. Chính Giê-xu mở nó ra, rồi dừng lại ở ngưỡng cửa. Trước cái giường mà trên đó, một tạo vật tái mét đang ôm ghì vào ngực, một thụ tạo bé tí, không còn cho dấu hiệu gì về sự sống nữa.
Bình an cho con, Doca. Hãy nhìn vào thầy, đừng khóc. Thầy là vị cứu tinh, hãy đưa con nhỏ của con cho thầy.
Trong giọng nói của Giê-xu có điều gì thì tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng người đàn bà tuyệt vọng, ở cái nhìn đầu tiên, đã ghi thật mạnh đứa trẻ mới sinh vào ngực. Cô nhìn nó bằng đôi mắt quay cuồng và điên dại, mở ra với ánh sáng đau thương nhưng đầy hy vọng. Cô đưa vật bé nhỏ bọc trong vải mịn cho vợ viên quản lý, và cô ở lại đó, hai tay giơ ra, sự sống, đức tin trong đôi mắt mở và trương nở, như điếc trước lời xin của người mẹ chồng muốn cho cô nằm. Giê-xu cầm gói thịt đã hơi lạnh cùng với khăn vải. Người giữ đứa bé ở hai bên nách cho nó thẳng đứng. Người áp miệng người vào đôi môi nhỏ hơi mở trong khi cúi xuống, vì đầu của đứa nhỏ lật ra sau lưng nó. Người thở hơi mạnh vào cái họng trơ trơ bất động. Người giữ môi người áp vào cái miệng nhỏ một lát rồi người buông ra. Một tiếng ríu ríu rung trong không khí bất động. Rồi một tiếng thứ hai mạnh hơn, và một tiếng thứ ba. Sau cùng là tiếng khóc oe oe thực sự của đứa nhỏ, trong khi nó cố gắng cử động một cái đầu nhỏ nhắn. Nó vẫy tay, vẫy chân, cùng với tiếng khóc dài 9 tháng của trẻ sơ sinh. Cái đầu nhỏ, không có tóc và khuôn mặt bé tí trở nên hồng hào. Tiếng kêu của bà mẹ trả lời cho nó.
Con tôi, tình yêu của tôi, dòng dõi của Tobia của tôi. Trên lòng mẹ, trên quả tim của má con, để má chết vì sung sướng.
Doca nói, trong tiếng thì thầm và tắt lịm đi, trong một cái hôn và một phản ứng buông xuôi, dễ hiểu.
Cô ta chết!
Các bà kêu lên.
Không, cô ta vào một sự nghỉ ngơi rất xứng đáng. Khi cô tỉnh dậy, hãy bảo cô gọi đứa bé là Jesai Tobia. Thầy sẽ gặp lại cô ta ở đền thờ vào ngày thanh tẩy của cô. Chào tất cả, bình an cho các bà.
Người từ từ khép cửa và quay ra để trở về chợ lúc nãy với các môn đệ, nhưng tất cả họ đều ở đó. Một đám người cảm động vì đã thấy, họ nhìn người với đầy cảm phục. Họ cùng nhau trở lại sân. Họ chào anh quản lý còn đang ngây người ra, và không ngừng lặp đi lặp lại.
Ông thủ hiến sẽ tiếc chừng nào vì không có mặt ở đây.
Và họ xuống dốc để trở về thành phố. Giê-xu để tay lên vai ông già Benjamin và nói với ông.
Thầy cảm ơn ông vì điều ông đã làm cho chúng ta được coi và để là nguyên cớ cho một phép lạ.
Lạy Chúa, Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa, Ngài rộng lòng thứ tha, xin rộng ban tình thương và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa. Xin cho con luôn say men tình Chúa. Chúa yêu con người, chết cha thập hình để cứu độ chân gian. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, điều con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy trái tim người ban phát nguồn tình yêu. Lạy Chúa, Ngài dạy con hãy đi loan tin vui của Chúa đến muôn người. Lạy Chúa, Ngài dạy hãy thương tha, xin tha cho những kẻ làm ân oán, ban cho con rộng lòng đầy nhân ái, luôn yêu thương mọi người là con Chúa. Giống như cha hiền ngóng trông con về để đón mừng người con. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, điều con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Chúa, vòng tay Chúa Ngài rộng mở thương. chân, xin cho con hãy biết luôn khiêm nhường. Lạy Chúa, Ngài đã từng bảo ban đem ủi an những người đang khốn khó, chia cho nhau những hạt cơm manh áo, luôn cho đi những gì mình đang có, để cho mọi người biết nhận được rằng đó chính là tình yêu. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, điều con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy tha tội lỗi chúng con, trái tim người ban tha.
Xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.